Chào tất cả các bạn thành viên của nhóm Giúp Nhau Hạnh Phúc và các fan của Hồi Sinh Hạnh Phúc nhé. Hôm nay Lina dành một giải đáp tâm sự này cho một tình huống thú vị mà Lina đã có đăng lên để hỏi ý kiến các bạn thành viên trong nhóm Giúp Nhau Hạnh Phúc, xem là nếu các bạn ở trong hoàn cảnh đó thì các bạn sẽ suy nghĩ và hành xử ra sao. Và Lina có hứa là sẽ xem qua cái ý kiến của các bạn và sau đó sẽ làm cái phần phân tích cho các bạn biết những cái cách như vậy thì đúng sai ở chỗ nào, và cung cấp cho các bạn phần chỉ dẫn của Lina để các bạn tham khảo luôn. Thì podcast giải đáp tâm sự tuần này là dành cho chủ đề đó nhé. Đó là chủ đề nên làm gì khi chồng vẫn tiếc nuối và nhắc hoài về cái mối tình ngoại luồng kia. Thì tình huống này xuất phát từ thực tế của một bạn học viên. Bạn mới vô liệu trình thôi nên chưa có học đến cái phần kỹ thuật giao tiếp và cái phần đặt ranh giới cảm xúc ở cái chặng tăng tốc. Nhưng có một cái điều là bạn thấy khó chịu quá nên phải nhắn tin hỏi xin cái hướng dẫn xử lý của Lina trước. Đó là chuyện bạn đời của bạn á, sau cái chuyện ngoại tình thì đã có nói là sẽ không có bỏ vợ bỏ con đâu, đã chọn quay về với gia đình rồi và hứa chấm dứt với cô kia. Thực tế thì cái việc căn bản là nói chung là cũng đã chấm dứt rồi, do phía bên nhà chồng cũng làm áp lực rất là mạnh. Tuy nhiên là anh ta quay về thì quay về nhưng mà tâm trạng thì vẫn rất là buồn phiền, rồi hết nghe nhạc buồn ủ ê, rồi hơi cứ lôi vợ ngồi xuống nghe anh ta tâm sự kể lể là anh ta với cô kia quen nhau ra sao, yêu lắm, hợp lắm, nhiều kỷ niệm lắm, nhớ lắm. Nói chung là nhiều hơn cả bốn chữ lắm của bài hát của Trúc Nhân nữa. Bạn vợ thì quyết tâm giữ gia đình và cũng không muốn không khí căng thẳng gây sự nên ban đầu cũng chịu khó ngồi nghe. Nhưng mà nghe hoài thì sao chịu nổi, cho nên là bạn hỏi Lina là mình nên làm gì để chấm dứt cái tình trạng này. Và Lina đã đem cái tình huống này đặt ra cho các bạn trong nhóm Giúp Nhau Hạnh Phúc. Và đây là một số comment của mọi người cung cấp. Thì Lina sẽ phân tích đi theo từng nhóm phản ứng của mọi người nha. Thì có vài bạn nói là mình sẽ tránh ra để cho hai người họ được hạnh phúc. Nếu là em thì em sẽ cho anh ra đi để anh được toại nguyện, em chỉ giữ người nào toàn tâm toàn ý ở lại bên em thôi. Đó. Thì đây là một dạng phản ứng của những bạn mà Lina gọi là vẫn còn đang rất là mơ mộng và lý tưởng hóa tình yêu và sự trọn vẹn. Nói chung là sự trọn vẹn thì ai mà chả muốn, là người bạn đời của mình chỉ biết yêu mình thôi, toàn tâm toàn ý với mình thôi. Nhưng nếu chỉ chăm chăm và cứng nhắc bám vào cái quan điểm đó thì bạn sẽ có khi là sẽ ngã dập mặt trước cái thực tế của đời thật. Có thể đúng là có những trường hợp mà bản thân chúng ta thấy rằng chúng ta đúng là một cái mảnh ghép không hợp với bạn đời. Bạn đời tìm thấy được người phù hợp với họ hơn và người đó yêu người bạn đời của họ hơn chính là cái hạnh phúc của họ. Thì lúc đó họ có thể đi đến cái quyết định buông tay chúc cho bạn đời và người kia được hạnh phúc và họ thanh thản ra đi. Tuy nhiên là chuyện đó trong đời thực nó không có nhiều. Và làm sao là nếu như mà bạn chắc chắn được rằng là cái người bạn đời của bạn á, tìm được cái mảnh đúng cái mảnh ghép kia phù hợp hơn là bạn, khi mà bạn chưa có hiểu rõ được cái mối quan hệ của hai vợ chồng mình đã sai cái gì và chồng mình với người kia thật sự ra sao để mà khẳng định cái điều đó. Hồi xưa họ yêu bạn bao nhiêu lâu mới lấy bạn mà giờ còn mới quen người kia có ít bữa, làm sao họ biết chắc đó là cái người hợp họ hơn là bạn, hay là họ chỉ mới bị đang bị cái cảm giác ảo giác say nắng nên tưởng vậy thôi. Thành thử là nếu bạn mà là học viên của liệu trình hồi sinh hạnh phúc á, thì bạn sẽ được phân tích để hiểu về điểm này. Và một người vợ khôn ngoan thì hãy tận dụng những kiến thức này một cách khôn ngoan trong cái việc điều khiển tình hình và kéo chồng trở về lại với mặt đất, chứ không phải là dễ dàng buông tay như vậy. Có thể là sau khi bạn đi liệu trình hồi sinh hạnh phúc và bạn nhận biết rõ hết những cái đặc điểm về chính mình và bạn đời trong cái hành trình hôn nhân vừa qua rồi, và bạn thấy rằng đúng là nếu như mình tiếp tục thì bản thân mình có thể không phải là cái mảnh ghép phù hợp với bạn đời mình nữa, và phải ngược lại nữa là họ cũng không mang lại cái hạnh phúc cho mình, họ tìm thấy cái niềm vui bên kia tốt hơn hay hơn, thì lúc đó có thể thanh thản ra quyết định buông tay thả họ đi. Còn chứ nếu mà mới chỉ nghe họ nói có mấy câu mà đã vội vã buông rồi thì đó có nghĩa là bạn đang hành động hồ đồ, không có khôn ngoan mất rồi ha. Rồi một bạn khác nói, cũng ý tương tự như vậy mà nói kiểu này là tôi sẽ thả cho hai cái kẻ đó đến với nhau. Bị ngăn cấm thì vậy thôi, chứ để cho thoải mái đến với nhau đi rồi sẽ sớm dập mặt ngay mà. Loại dễ rách thì cho nó đến mà hạnh phúc với nhau. Thì đây cũng là một cái dạng tư tưởng buông. Nhưng buông đây là bị dẫn dắt bởi cái sự tự ái. Bạn này có hiểu rõ là ba cái chuyện ngoại tình mở kiểu đó thì cũng chả phải là loại yêu đương, tình yêu, tình báo gì ghê gớm để mà sống chết có nhau đâu. Tuy nhiên là nếu mà vì tự ái nên bạn nghĩ là bạn sẽ buông, thì có nghĩa là bạn đang phạm vào một trong năm cái sai mà Lina đã từng phân tích trong cái podcast phụ nữ trước khi ly hôn thì phải nghĩ đến điều này ha. Có nghĩa là nếu chỉ vì tự ái mà đang không thả buông tay cho chồng mình lao vào cái hạnh phúc ảo đó, rồi ít bữa mà tỉnh ra thì lúc đó vợ chồng cũng đã chia cắt rồi, nhà cửa cũng đã tan rồi, con cái đã thiệt thòi đủ kiểu rồi. Hậu quả của sự tự ái này ai gánh? Bản thân bạn và con cái bạn gánh cho ai nữa đâu? Nếu như mà bạn đã hiểu về cái bản chất của cái loại mối tình mờ ảo kiểu này, nó cũng chỉ kéo dài được một cái thời điểm nào đó thôi. Bạn hiểu rồi thì bạn phải làm đúng, thay vì là bạn đừng có tự ái buông theo cái kiểu như vậy ha. Rồi một bạn nữa thì nói, anh ta mà làm vậy thì em sẽ thất vọng, rồi em sẽ nhận thấy là đối phương thật sự không có yêu mình, rồi từ đó thì em sẽ buông xuôi luôn, em không có níu kéo nữa. Thì hôm trước Lina vừa hoàn thành xong cái weblog xử lý khủng hoảng và gỡ bỏ nguy cơ ly hôn. Thì trong đó Lina có nói về 5 cái sai lầm gọi là cái bẫy chết người, ha, death trap mà mọi người thường hay mắc phải. Trong đó có cái lỗi thứ 3 là lỗi suy diễn và quy chụp. Thì đó chính là cái lỗi của bạn này. Nếu bạn là học viên của Hồi Sinh Hạnh Phúc rồi và được phân tích về các phản ứng cảm xúc hóa học của các giai đoạn tình cảm, thì bạn phải hiểu là thằng cha nào mà trong cái giai đoạn say nắng ban đầu lại chả có mấy cái loại cảm xúc kiểu đó. Ông nội này ổng thành thật, thành thử ổng mới kể cho mình nghe là coi như ổng cũng là đồng đội rồi, mình ổng cũng coi mình là đồng đội của chả rồi, thì mình hiểu được chả vậy thì thôi, coi như cái đó cũng là điểm tốt rồi. Tự nhiên ngồi đó suy diễn là rồi chắc chả yêu người kia lắm, là chả không có yêu mình, rồi thì thất vọng, rồi là từ đó là từ bỏ cái ý chí của mình. Như vậy là bạn sai ha. Khi bạn hiểu đúng hơn và có suy nghĩ đúng hơn về một cái sự vật, một cái sự việc diễn ra, thì lúc đó bạn mới có được cái cảm xúc đúng và cái hành động đúng để ra được cái kết quả đúng được chứ. Mà cái này thì trong phần nguyên tắc của cái ngày 1 của liệu trình hồi sinh hạnh phúc đã nói rõ rồi. Bạn nào không phải là học viên thì thôi không nói ha. Chứ nếu mà đã là học viên rồi thì nhớ ôn lại cái nội dung này nha. À, một bạn nữa thì dùng cái phương pháp là rất là ủy mị, đó là em sẽ nghe xong rồi em tức tối em, nhưng mà em có xả ra với ảnh, em xả ra thì mất công gây lộn, thành thử em sẽ viết hết vô trong Facebook của em hay là Facebook của em để bữa sau em đọc lại ha, cho nó ấy, tức quá mà ha. Đó là một cái dạng nhịn ha. Rồi còn một bạn tiếp, dạng nhịn nó cũng không tốt. Tự nhiên mình ôm vô trong người mình chơi cho lâu, rồi chả cũng đâu có biết là mình làm vậy đâu, đúng không? Thành thử là chả lại tiếp tục nói thì sao? À, không được, nhịn vậy kiểu vậy cũng không được, phải có biện pháp xử lý. Rồi tiếp theo, một bạn khác thì nêu giải pháp là anh ta mà kể vậy á, thì em sẽ kể trước khi lấy anh ấy, em cũng hạnh phúc với người yêu cũ, cũng rất hợp trên mọi phương diện, nhưng chỉ tiếc là gia đình ngăn cản, nếu không là em và người yêu cũ đó rất vui vẻ hạnh phúc rồi. Tôi thấy tới 4-5 bạn, Lina thấy 4-5 bạn like cái comment này, Lina mắc cười quá. Lỡ đâu trước đó mình không có thằng bồ cũ nào để kể thì biết sao, biết làm sao mà áp dụng được cái cách này nè. Nói đùa thôi, chứ ngay cả khi đó là thực tế đi nữa thì cũng đừng bao giờ đem cái trò mà đem dao ra chọc tiết lợn như thế này. Bình thường thôi thì cái chuyện nhắc về người cũ của vợ nó đã là một cái mồi ngon cho các cuộc chiến tranh nổ ra rồi. Mà lại còn nói theo cái kiểu là tôi lấy ông không phải là bởi vì yêu mà bởi vì trai gia đình nọ kia. Thì điều này có nghĩa là bạn chuẩn bị soạn đồ dọn ra khỏi nhà luôn đi nha. Còn không là sẽ sống khổ sống sở bởi cái câu đó, bởi vì ổng sẽ cái câu đó đó sẽ bị ổng ghim đến hết đời luôn á. Còn trong trường hợp này, khi lão ta đang tiếc nuối cái mối tình kia và quay về với một cái tâm thế chưa được tự nguyện lắm, thì cái việc bản thân bạn mà nói ra câu đó chính là cái miếng mồi ngon cho ổng khui chuyện ra. Nếu mà vậy là xưa giờ cô lấy tôi cô đâu có yêu thương gì đâu, hèn chi mà cô sống với tôi cô thế nọ thế kia ha, bởi vì cô như vậy nên tôi sống có bao giờ hạnh phúc đâu. Thành thử là ha, lúc đó thì ổng lại có thêm lý do bao biện cho cái mối quan hệ của ổng với người kia, rồi lại dùng cái lý do đó để vặn vẹo là mà nếu cô đã như vậy thì tại sao cô không đồng ý buông tha tôi đi mà cô còn bắt tôi chấm dứt người kia quay về để làm gì ha, rồi giờ buông tay nhau ra đi rồi cô tha hồ mà đi kiếm cái thằng bộ cũ của cô á, mà yêu lắm hợp lắm cho khỏi tiếc nuối hả. Tôi để cô qua thoải mái với cái người yêu cũ của cô đó. Đó. Tự nhiên gây ra thành vậy, cái tự nhiên cái lỗi của ổng bây giờ chuyển qua thành cái lỗi của mình. Vô duyên chưa? Thấy cái dạ chưa? Đừng bao giờ dại dột mà dùng cái cách này ha. Nên thấy tất cả bao nhiêu bạn like cho các comment này, chứng tỏ là khi điên lên là các bạn rất là dễ hành xử bản năng lắm đó. Các bạn phải kiểm soát lại bản thân mình nha. Rồi Lina thấy có một vài bạn dùng phương pháp là khi bạn chồng kể lể về chuyện với người mới thì cũng kể lại kỷ niệm của hai người trước khi cưới để nhắc nhớ là hồi xưa anh đối với em cũng ra sao, tụi mình hạnh phúc thế nào. Cái món này thì cũng có thể dùng một cách chút mà chặt héo thì lát nữa Lina sẽ chỉ ha. Nhưng không phải lần nào ổng nói thì mình cũng nêu cái chuyện này ra lại, bởi vì ổng sẽ lại vinh vô đó rồi lại nói nọ nói kia, dễ kích thích tự ái của bạn lên lắm á. Giả sử ông nói phủ kiểu: ôi sao hồi xưa trẻ trâu anh chưa hiểu gì nên giờ anh mới dạy thôi, chứ còn giờ anh biết anh thật sự cần gì rồi, bây giờ anh mới tìm thấy tình yêu thật sự nọ kia. Hay nếu giả sử mà hồi đó lúc cưới nó cũng không phải là cái thật sự chín mùi, cái ý chí thật sự chín mùi của ổng, thì ổng lúc đó ổng lại có thể khui ra là: trời, hồi đó cưới gì cái vụ bầu của em chứ chắc gì là để bình thường là chắc gì đã cưới rồi, hồi đó tại em đòi cưới hay là em ép cưới rồi ba má ép rồi, thì kiểu thì thấy cô tội nghiệp năn nỉ thì tôi cưới thôi, đó giờ mới là tình yêu thật sự của tôi nè hả. Hay là nhẹ hơn thì ổng cũng ghi nhận cái kiểu mà chuyện hồi xưa, nhưng mà cũng nói kiểu: nhưng bây giờ cảm xúc của em của anh khác rồi, rồi anh thật sự thấy cô ấy với anh là thế này thế kia, không phải như là anh với em hồi đó hay là gì vậy đó. Thì nghe kiểu vậy có phải là điên máu thêm không? Thế thôi, khôn ngoan nhất là đừng có lôi cái chuyện cũ ra nói nhiều lần, ẩm lại bảo mình là ăn mày dĩ vãng rồi, rồi thì lại chả giúp được gì, lại gây thêm tác hại ha. Đó, thì rồi, điểm sơ sơ qua một số cái cách ứng xử mà các bạn đã chọn á, và mỗi cách như vậy thì đều có những cái điểm không ổn, không nên áp dụng ha. Thì có một số bạn thì có một cái vài cái ý hợp lý thì nó phù hợp với mày một vài điều mà Lina sẽ hướng dẫn nên sẽ đưa được vào ở dưới ha. À, nhưng mà trước tiên, trước khi nói đến chuyện ta nên hành động gì á, trước cái cảnh ông chồng mình về nhà cứ lèm bèm kể mãi về cái chuyện kia á, thì theo nguyên tắc mà Lina đã từng phân tích trong web lab là xử lý khủng hoảng hôn nhân và gỡ bỏ nguy cơ ly hôn á, thì trước khi cậu chọn cái cách hành động gì á, thì bạn nên bắt đầu mọi chuyện bằng cách là điều khiển bản thân bạn nên có suy nghĩ đúng đắn về chuyện này ra sao cái đã. Chỉ khi bạn có được cái suy nghĩ đúng thì lúc đó hành động đúng mới làm ra được kết quả đúng mà bạn muốn. Thế đừng bao giờ chỉ nhăm nhăm lao vào tính cái chuyện nên làm gì khi mà bản thân bạn chưa có cái suy nghĩ thông suốt đúng đắn nha. Thì như vậy á, trong giả sử là cái tình huống này là cái tình huống bạn phải đối mặt đi, thì bạn nên suy nghĩ như thế nào? Thứ nhất là dù gì chả ưa gì cái chuyện mà ổng với cô kia hết và rất khó chịu nếu như mà ổng cứ lôi cái điều này ra kể lại, thì bạn hãy nghĩ thêm cái hướng tốt như thế này, là đó ra là ít ít đó đó là ít ra là ổng cũng cởi mở và thành thật khi chia sẻ cảm xúc và tâm trạng thật của ổng cho bạn nghe. Một người thì họ chỉ làm điều đó với cái người mà ít ra là người ta có nhiều có một vài cái điều tin tưởng và nghĩ rằng đó là đồng đội của họ. Như vậy thì qua việc này có thể thấy là ổng vẫn coi bạn là cùng phe, là cùng team với ổng, chứ không phải là phe đối đầu đối nghịch. Ít nhiều điểm này là điểm tốt. Thế nên hành xử gì thì cũng đừng để ổng mất đi cái cảm giác này mà chuyển bạn từ cái thế đồng đội qua phe kẻ thù. Thì lúc đó cái hành trình hàn gắn hôn nhân của hai bạn nó sẽ khó hơn. Thì với cái kiểu giả sử như là gào lên: đừng có kể nữa, anh mà nói nữa là tôi đập đồ, hay là em sẽ kể về bồ cũ bồ nọ kỳ đó, thì đó là chính là việc bạn biến mình từ đồng đội trở thành cái kẻ thù của ổng. Rồi điều thứ hai bạn cần phải suy nghĩ đó là gì? Mặc dù hiểu rằng là ổng kể thì cũng có cái điểm tốt đáng ghi nhận đó, tuy nhiên cái việc mà ổng kể một lần nó sẽ khác với cái việc mà kể đi kể lại nhiều lần. Bởi vì khi mà ổng đã làm cái việc kể đi kể lại nhiều lần có nghĩa là ổng không tôn trọng bạn, và ổng đang làm tổn thương đến cái sự tự trọng của bạn, và ổng đã vượt qua cái ranh giới mà bạn có thể chấp nhận được. Thế nên là bạn bắt buộc phải có biện pháp xử lý, chứ không thể để nó tiếp diễn nhiều lần hơn nữa, hoặc là không thể để cái tình trạng là bởi vì bạn mong muốn hàn gắn mình không muốn gây chuyện thành thử bạn nhịn bạn im, nó không đúng ha. Như vậy với hai suy nghĩ đó bạn nên hành xử gì? Ta đi từng bước một ha. Thì nếu đó là những lần nói chuyện đầu tiên của ổng, thì hãy chịu khó thể hiện thái độ chăm chú lắng nghe và tỏ vẻ thông cảm, bao dung, để cho ổng thoải mái mở lòng đi. Có thể nói thêm những cái câu kiểu: em biết anh cũng có tình cảm thật với người ta, không đến được với nhau chắc cũng đau lòng lắm, em hiểu mà. Ha, cứ nói vậy đi, để cho ổng xả ra cho đã. Thì như vậy á, bạn vừa nắm được chi tiết của hai người đó, bạn vừa hiểu thêm được là ổng tìm thấy gì ở cái mối quan hệ kia, để mà bản thân bạn cũng theo đó mà chỉnh sửa cho đúng. Thì đồng thời là việc mà bạn ngồi lắng nghe ổng chia sẻ tâm sự như vậy á, nó ghi điểm ở chỗ là bạn chứng minh mình là một người vợ hiểu chuyện, hiểu tâm lý, là đồng đội đáng tin cậy của ổng. Thì trong trường hợp như cái cụ thể như của bạn này đi, là ổng bị ép cắt bỏ là do cái áp lực từ phía gia đình ổng nữa, thì lúc này là bạn càng nên đóng vai tấm hiền lành thôi ha, bởi vì vai cám là đã có bên nhà ổng đóng giùm được rồi ha, đá ra banh vai ép qua cho bên kia, mình đóng vai hiền thôi, mình đóng vai đồng đội của ổng thôi, rồi chịu khó ngồi lắng nghe một lần. Rồi nếu có lần nói chuyện thứ hai giống vậy thì lúc này hẳn phải lúc đầu tiên là vẫn cứ ngồi im nghe được khá khá một nửa chuyện đi, sau thấy mà cái chuyện có vẻ lặp lại rồi bắt đầu cắt ngang, nghiêm túc bảo với ổng: anh nè, em nói anh nghe cái này. Ông hỏi chuyện gì hả em? Thì hỏi tiếp ha, thì nói tiếp ha. Những chi tiết về cái mối quan hệ của anh với cô kia lần trước anh đã kể rồi. Em nghe và cũng đã hiểu và em cũng đã có sự thông cảm nhất định rồi. Tuy nhiên cái mối quan hệ tình cảm nào thì ban đầu nó cũng đều thế mà. Chúng mình ngày xưa cũng ABC gì đó ha. Thì lúc này thì mới có thể kể ra một chút về những cái điều ngày xưa của hai vợ chồng để nhắc nhớ lại. Rồi thì cũng có thể thêm một chút phân tích rằng là do cảm xúc với anh với cô kia mới ở cái giai đoạn đầu nên anh thấy thế thôi. Còn cảm xúc của vợ chồng mình thì đi qua cái giai đoạn đó rồi, thành thử là cần phải có vun trồng chăm sới để xây dựng lại. Thì lúc này thì có thể thuận tiện thì có thể nói một chút về cái lỗi lầm của mình, kiểu như là em cũng bận bịu ít quan tâm anh, thành thử là cô kia vậy là cũng có điều tốt khi mà chăm lo anh rồi vậy ha. Hoặc là hai vợ chồng mình thì lo con lo cái, ít chú ý đến nhau quá nên tình trạng này mới xảy ra. Giờ thì thôi cùng nhau xây dựng lại, rồi em sẽ cố gắng để anh thấy rằng là cái quyết định quay về là một cái điều đúng anh đã làm đó. Nói chung là em biết là anh cũng còn nhiều lưu luyến, nhưng mà việc nhắc về chuyện này nó không giúp gì cho em với anh hết, chứ không có giúp gì được cho gia đình này hết. Thành thử là em nghĩ là anh nên thôi đừng kể nữa nha. Đó, đại khái như vậy. Lần thứ hai cũng chưa nên nói cái gì mạnh hết. Chủ đạo là mang tính chất là khơi gợi kỷ niệm và cảm xúc thôi, và một lời nhắc nhẹ một cách nghiêm túc. Rồi, nếu lần thứ ba xuất hiện thì ban đầu cũng hãy tỏ vẻ chăm chú nghe, nhưng mà sau đó sẽ hỏi đùa một cái kiểu như thế này: anh thật sự nghe anh kể bữa giờ đến lần thứ này lần thứ ba rồi, chứng tỏ là cái mối quan hệ ngoài luồng này cũng thú vị và nhiều điều hấp dẫn đến độ ám ảnh anh nhiều ghê chứ. Em xưa giờ yêu anh rồi lấy anh, tới giờ chưa bao giờ tơ tưởng đến một ai khác á, chỉ biết có anh thôi, và em nghĩ là tình yêu của hai đứa mình là đẹp nhất rồi. Giờ mà anh cứ kể hoài về cái vụ tình ngoài liền thú vị kiểu này thì làm em cũng thật sự tò mò đó. Anh mà kể nữa thì em lại càng thấy chắc là em cũng nên có bồ bên ngoài để trải nghiệm cái cảm giác say nắng hay ho như vậy cho nó dễ thấu hiểu với anh hơn ha. Cứ hỏi vậy đi, coi thử ổng nói sao. Mấy cha mà tự nhiên đang kể say sưa, giờ tự nhiên nghe vợ nói là thôi về để vợ cũng có bồ cho nó công bằng lại là thể nào cũng giật mình ha. Tuy nhiên là có thể ổng phản ứng, hoặc có thể ổng bảo em thử đi, hay là cái kiểu nói thách gì đó. Nhưng mà kệ mấy ổng đi, nhưng mà sau đó mình phải nghiêm mặt lại nói: em nói đùa vậy thôi, chứ chuyện tình cảm trai gái bên ngoài không bao giờ là điều bản thân em cho phép mình dính vô, bởi hậu quả ảnh hưởng đến gia đình con cái là rõ ràng rồi. Em có thể bao dung cho một lần lạc bước vừa rồi của anh, và bữa giờ em đã rất cố gắng chỉnh sửa lại hôn nhân để chứng minh cho anh thấy là em và gia đình này giá trị với anh ra sao. Tuy nhiên là việc anh cứ nói đi nói lại chuyện này thật sự đã làm tổn thương em rất là nhiều rồi. Em mong từ giờ anh đừng có lôi ra kể lại nữa ha, nó không hay ho gì đâu, và đến lúc cần phải được xếp gọn là được đó. Nói mạnh mẽ lên và đứng dậy bỏ đi, không nghe nữa. Các bạn thấy là cái tốc độ của cái gọi là cái cách thức chúng ta đáp ứng qua mỗi chuyện á, nó sẽ phải tăng dần ha. Cái lực của chúng ta mạnh lên, tại vì lúc này chúng ta có lý do để làm điều đó. Nếu chúng ta gây sự ngay từ lần đầu tiên, chúng ta tự nhiên biến mình thành phe đối nghịch với ổng. Nhưng mà chúng ta làm đi từng bước như vậy, chúng ta làm đúng. Rồi, thường thì sau hai lần nhắc nhở thứ hai, thứ ba đúng cách như trên á, thì các ông sẽ biết ngừng lại. Tuy nhiên là đối với những người cha đặc biệt như ông chồng của các bạn chủ tóc cái này nè, thì sẽ đã có đến lần 4, lần 5 rồi. Thì nhiều khi mà ông tỉnh táo thì thường cũng mấy ông không phạm nhiều lần đâu, nhưng mà nhiều khi xỉn xỉn rồi thì sẽ có như thế ha. Hoặc là thấy vợ mình nhịn quá nên là coi như bất còn bơ luôn, không có tôn trọng mà cứ như vậy. Thì lúc này thì sao? Im lặng không nói gì hết, lấy điện thoại bật nút ghi âm ra. Nếu lão thấy bạn đang ghi âm mà hỏi em ghi âm làm gì á, thì lúc đó bạn cứ việc nói: anh cứ kể đi kể lại, nhắc tới nhắc lui hoài một chuyện này mệt quá, tốn sức quá, nên thôi để em ghi âm một lần. Lần sau lúc nào anh muốn kể nữa thì để em mở ghi âm ra nghe cho dễ, khỏi mất sức anh. Với lại cũng nên ghi âm một lần làm tư liệu cho con cháu sau này nó tham khảo cái lịch sử tình ái sôi nổi của cha nó, ông nội bà ngoại, ông nội ông ngoại của nó như thế nào. Tôi nói kiểu tưng tẩn mà nói cho anh đàng hoàng vô ha, kiểu vậy ha. Thì đó là trường hợp mà lão thấy bạn mới mở ghi âm mà chưa làm gì ha. Còn nếu mà lão biết bạn ghi âm mà lão vẫn không biết thì bạn cứ tiếp tục ghi âm cho tôi, cứ im lặng ngồi nghe rồi ghi âm xong cắt cái clip ở đây. Hôm nào mà lão mở miệng tính kể lể nữa thì lúc đó bạn cứ mở clip ra, bảo anh từ từ đừng kể, để em mở cái này cái đã, rồi mở ra đi, rồi hỏi anh tính kể chuyện mới hay là chuyện cũ giống vậy. Nếu có chuyện mới, tình tiết mới thì để em ghi âm tiếp và làm trọn bộ dữ liệu bằng chứng luôn. Chứ nếu mà cũng như đó chuyện thì thôi khỏi kể, nó cho mệt sức anh. Để em đi em pha cho anh ly nước uống cho nó giải nhiệt, em mở clip lên hai chồng mình cùng nghe ha. Bữa giờ nghe cái clip này cũng vui lắm, khỏi coi phim bộ tình cảm Hàn Quốc luôn. Bạn cứ tỉnh bơ mà làm và cứ nói như vậy đi. Thông thường thì phản xạ của đa số các ông sẽ là quê và sụi lơ xuống mà sẽ không còn kể nữa. Nhưng mà cũng có, sẽ có những ông thì những cha nóng nảy thì có thể bực mình hoặc kiểu giật điện thoại lại không cho ghi âm hay là đòi xóa clip nọ kia. Thì bạn cứ nhẹ nhàng bình tĩnh thôi ha. Không cần gây gắt gây sự gì hết. Bảo anh không thích ghi âm thì thôi, em chả thích phải nghe mấy đâu ha. Hay anh muốn xóa clip thì cứ xóa đi, em cũng chả thích phải nghe chi ba cái này hoài nữa. Đó. Trong rất nhiều trường hợp mà các thằng trả có những cái thói xấu mà bạn đói mãi không được, thí dụ như là đi nhậu về xỉn le lết làm trò cho chó ăn chè xấu nọ kia, hay là thói quen chửi thề nói bậy hay là động tay động chân, thì việc mà bạn dùng cái biện pháp ghi âm hay là quay video lại á, nó là một phương pháp hay có thể dùng. Ngay lúc mấy lão đang trong cơn á, thì đừng có nên mở miệng ra nói gì hay là gây sự gì. Không có cái gì dại bằng đấu nhau khi người kia không có tỉnh táo hết. Các bạn cứ lấy bằng chứng để lại, rồi lựa lúc nào thuận tiện sẽ đưa bằng chứng ra rồi nói chuyện sau. Thì lúc đó các kỹ thuật giao tiếp như là cái cách nói chuyện theo phương pháp 3 câu, hay là cái phương pháp Sandwich Express, hay là sử dụng I Statement, hay là các kỹ thuật đặt ranh giới bảo vệ theo từng bước như là trong các chỉ dẫn của các bài của liệu trình hồi sinh hạnh phúc đó, sẽ giúp bạn thực hiện thành công cái việc chỉnh sửa mấy ông chồng kiểu này nhé. Đó, các bạn cứ suy nghĩ đúng và hành xử đúng cho Lina nha. Trong vụ này á, nếu cái thế của bạn mạnh hơn thì rõ ràng là có thể là sẽ có những cái cách làm dứt khoát và mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên là cái thế của bạn này á, cái bạn thế của các bạn chủ bo top á, nó không có cao. Và bạn vẫn là người đang có mong muốn hàn gắn với ổng, cho nên ổng mới có cái kiểu là không có sợ bạn mà cứ kể đi kể lại như vậy. Thì cái việc tự ái gây sự hay là bạn nhịn nhục im luôn á, thì đều nó sẽ là không phải là cách đúng. Thì Lina vừa có một cái podcast dài chia sẻ chi tiết từng bước như vậy, cách suy nghĩ và cái cách xử lý tình huống như thế này là để các bạn tham khảo. Thì có thể là thực tế các bạn nó không đúng y chang như cái chuyện này, nhưng mà về hiểu về tâm lý và sử dụng cái cách suy nghĩ đúng, cách dự đoán hậu quả và cái cách điều khiển hành động đúng hướng mà bạn học được từ trong chỉ dẫn của Lina trong vụ này á, nó sẽ giúp bạn nhiều trong việc giải quyết các vấn đề khác của cuộc sống hôn nhân. Thì còn bạn nào mà muốn học hỏi một cách toàn diện cái cách điều khiển hôn nhân của mình đi đúng hướng, đủ sức để vượt qua bất cứ chuyện nhỏ chuyện to nào phát sinh trong cái đời sống vợ chồng á, thì có thể tham khảo thông tin về liệu trình hồi sinh hạnh phúc 28 ngày nhé. Thì chi tiết về cái liệu trình hồi sinh hạnh phúc sẽ giúp bạn giải cứu các vấn đề khủng hoảng hôn nhân ra sao, cách xây dựng nền tảng hạnh phúc dài lâu như thế nào, thì có nằm trong ở cái video giới thiệu nằm ngay trong cái đầu của kênh Lina này. Bạn có thể tham khảo vào website hồisinhhạnhphuc.com để đăng ký tham gia nhé. Thì phần trao đổi giải đáp tâm sự của Lina cho chủ đề ngày hôm nay đến đây là hết. Thì Lina sẽ tiếp tục duy trì việc tư vấn tương tự như thế này cho các thành viên của group Giúp Nhau Hạnh Phúc và sẽ đăng tải podcast tại kênh Lina Relationship Coach ngay tại YouTube. Bạn nào chưa vào group thì có thể click link tham gia group ở ngay dưới cái podcast này để tham gia gửi tâm sự cần tư vấn về cho Lina ha. Thì bạn nào muốn tiếp tục nghe những cái podcast tương tự như thế này thì nhớ bấm nút theo dõi kênh YouTube luôn nhé. Thì nhớ đừng quên bấm luôn cái chuông bên cạnh để có thể đón nhận cái podcast sớm nhất ha. Thì tôi là Lina, hẹn gặp lại các bạn trong group Giúp Nhau Hạnh Phúc và ở các podcast mới nha.